Truyền kiến thánh thai thế mới tục tế, pháp nhãn thai pháp, thành đạo trụng trí. Cái đạo trụng trí này là cái trí tuệ của các vị Bồ Tát phải không?
Thế các ngài tu cái 10 hạnh này, các ngài mới có đạo trụng trí. Thứ hai, pháp sư cần hiểu rõ những tánh nói trên. Thứ nhất là hiểu về cái chuyện những pháp quán này, ngôi nào phải quán nhiều, ngôi nào phải quán ít. Đấy. Như cái ngôi tập trùng tánh, tức là về thập trụ đó, thì quán về bát nhã là không quán, tức là quán về bát nhã thì ít hơn là ở ngôi trường dưỡng. Bởi vì ở ngôi trường dưỡng là thập hạnh. Đấy. Bởi vì ở ngôi trường dưỡng là thập hạnh ấy, hàng ngày mình đối đầu với cái bọn chúng sanh đủ thứ trò. Thế cho nên phải tu không quán thật nhiều. Còn ở cái ngôi trụ ở trên thì chỉ không tu không quán để tỉnh ra mà nhận lấy cái tánh Phật của mình thôi. Thế cho nên ở phần thập trụ thì tu không quán ít, mà ở phần thập hạnh thì phải tu nhiều. Đấy. Bởi vì đối đầu với đủ các thứ chúng sanh, phần tánh, chủng tánh thì tu giả quán ít. Đấy. Tánh, chủng tánh cũng là 10 hạnh mà thì tu giả quán ít. Đến bất khả hoại tánh ấy, là lên 10 hồi hướng ấy, thì mới tu giả quán nhiều. Tánh chủng tánh tu giả quán ít. Lên đến hồi hướng. Hồi hướng tức là bắt đầu trở về lý. Lại trở về cái lý để thể nhập được cái lý. Thế cho nên các ngài tu giả quán nhiều hơn để mà thể nhập vào cái chân lý. Thế còn phần đạo chủng tánh thì tu chung quán ít. Đạo chủng tánh cũng là còn ở đang phần hồi hướng, hướng về phần lý thì tu ít. Nhưng mà đến cái phần thập địa đó, bởi vì đến phần thập địa là để chứng ngộ được cái pháp thân của mình, thế cho nên phải tu về chung quán nhiều. Chung quán tức là ở ngay thế tục này, ở ngay vạn pháp thế gian, vẫn toàn thể những cái pháp của thế gian chính là tánh Phật. Thế cho nên lên cái ngôi thập địa này là nhận được pháp tánh của mình, nhận được pháp thân của mình. Cho nên ở nơi vạn pháp phải thấy chính là chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên phải tu chung quán nhiều. Trong bộ hợp chú giảng về Bồ Tát Giới thì muốn thành Phật là phải có ba đức, là pháp thân đức, giải thoát đức và bát nhã đức. Thế khi nào mà đủ tròn được ba đức này thì gọi là cái người ấy thành Phật. Thế bây giờ xét ở trong Bồ Tát Giới này, chúng ta tu Bồ Tát Giới này thì điểm thứ nhất, chúng ta trì giới. Trì giới không sát sanh, không trộm cắp. Đấy. Thì gọi là chánh nhân lý thể, không có những cái độc ác. Cho nên là tánh của giới bỏ hết những cái không có những cái độc ác, thì hoàn toàn cái thể chất của, là chánh nhân lý thể, tức là cái, chỉ có cái tâm của mình, cái tâm của mình hoàn toàn đấy, chánh nhân lý thể, nó không có cái gì độc ác cả, gọi là tánh giới. Thì đó là mình được cái pháp. Nếu mà mình sống đúng với giới Bồ Tát thì mình được cái pháp thân đức, hoàn toàn những cái ác mình lọc đi hết. Những cái ác là cái mê, cái lầm, bây giờ mọi lọc cái sạch hết rồi, thì chỉ có hoàn toàn sống với cái chánh nhân lý thể, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy, thì mình được cái pháp thân đức. Thế rồi dưới Bồ Tát, cái tụ thứ hai là dạy chúng mình làm các phước thiện. Đấy. Thế mà khi mà làm các phước thiện tròn đầy thì là mình giải thoát hết, cho nên gọi là giải thoát đức. Thế rồi cái thứ ba, đấy, mình ngộ tánh của giới, là mình ngộ được cái Phật tánh của mình. Đấy. Thì cái ấy gọi là liễu nhân trí tuệ, tức là cái trí tuệ nó nhận được ra tánh Phật đấy, thì gọi là liễu nhân. Thì có trí tuệ tức là có bát nhã. Thế cho nên mình tu cái giới Bồ Tát giới này, mình cứ thế mình tiến tu dần lên, đến ngày mai mình hoàn mãn cả ba tụ tịnh giới, thì tức là mình đủ ba đức, mình thành Phật. Thì đây cái ý nói là cái Bồ Tát giới là cái nhân để cho chúng ta thành Phật.
Cái số 1 với số 3, cái tám giới tức chánh nhân, nhân lý thể, với lại cái ngộ tám giới tức là liễu nhân trí tuệ, cho thấy nó tương tự giống nhau vậy không ạ?
Tánh giới tức chánh nhân lý thể, thì cái câu này con nhận nghĩa rồi. Rồi đến câu nào nữa?
Cái câu mà ngộ tánh của giới tức là liễu nhân trí tuệ, chính là bát nhã đức. Thì con thấy hai câu này nó giống nhau vậy không ạ?
Một cái nói về tánh của giới là nói về cái thể tánh của giới là tánh Phật của mình. Còn cái thứ ba ấy, là nói về cái trí tuệ liễu ngộ được cái tánh của giới, tức là ngộ được cái chân, cái tánh Phật của mình. Cái chữ tánh giới ở trên ấy là nói về cái thể chất của giới, gọi là tánh giới. Còn thứ này nói chữ ngộ tánh của giới, nghĩa là mình ngộ được cái tánh Phật của mình, ngộ được cái thể của giới. Ở đây tánh của giới tức là thể của giới, là mình ngộ được, tức là nói về phần trí tuệ. Còn cái phần cái chỗ đoạn trên ấy là nói về cái thể chất, vì cái thể chất ấy chính là pháp thân của mình. Còn ở phần thứ ba này là liễu ngộ được, là cái trí tuệ.
Trong sự không lựa chọn vẫn phải có lựa chọn, không cho người đã phạm 107 nghịch thọ giới. Dạ mô Phật, kính bạch thầy, trong 107 nghịch thọ giới thì có cái phá hòa hợp tăng, thì tại sao không được thọ giới ạ?
Thì bảy nghịch tức là giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết a xà lê, giết a la hán, thế những cái thuộc về tội bảy nghịch. Thế thì bây giờ con muốn hỏi gì? Bởi vì phá hòa hợp tăng là cái tội nặng lắm, cho nên không cho thọ giới. Phá hòa hợp tăng này các con chưa làm được cái tội ở đâu. Cái tội này là phải các vị tỳ kheo ni, các ngài mới tác pháp yết ma. Đấy. Chứ còn bọn các con thì chưa có làm được cái tội ấy. Cái chữ phá hòa hợp tăng đây không có cái nghĩa là trong chúng rối loạn một đôi chút những các thứ ở trong chúng, hay là tranh cãi, hay là kháng cự, các chuyện ấy không phải. Phá hòa hợp tăng là phải các vị tỳ kheo ni cả ngày mới tác pháp tiết ma, phe này đối phe kia, thế thì mới thành tội ấy được. Kiên thành là sao? Kiên thành, thành là thành tâm, còn kiên ấy là cung kính, chẳng có ai như là kiên cố, nghĩa là cái lòng thành cung kính một cách thầy chẳng biết gọi là gì. Ta một tức là chúng ta hết sức là thành tâm. Kính là việc khẩn yếu, đã yếu là cốt yếu, khẩn ấy là cần cấp mà phải làm cho cẩn thận, gọi là khẩn yếu.